chương trình giải đáp thắc mắc.
Kính chào quý ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta bắt đầu giờ giải đáp thắc mắc. Những anh chị em có những câu hỏi về Kinh Thánh, giáo lý, giáo luật, bí tích hoặc là đời sống, công giáo, thực hành, đức tin như thế nào, chúng ta có thể đặt những câu hỏi thắc mắc của chúng ta để được giải đáp và làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về lời Chúa, về luật của Chúa và trưởng thành trong đời sống đức tin. Xin kính mời quý ông bà anh chị em.
Kính thưa cha, con có một thắc mắc liên quan đến việc xin lễ. Có người giàu xin rất nhiều lễ cầu cho linh hồn thân nhân của mình sau khi qua đời. Vậy có phải người có nhiều tiền xin nhiều lễ thì linh hồn kia mau được lên thiên đàng? Còn người nghèo không có tiền xin lễ hoặc xin lễ ít cho linh hồn mình muốn cầu nguyện thì linh hồn ấy lâu được lên thiên đàng sao? Con xin cảm ơn cha.
Chúng ta biết là khi xin lễ là chúng ta xin linh mục cầu nguyện cho một linh hồn nào đó đã qua đời hoặc là chúng ta xin cho một cái ý nguyện nào đó. Chẳng hạn như là ngày sinh nhật hay là kỷ niệm lễ cưới hoặc là một cái dịp nào đó để chúng ta tạ ơn Chúa. Thì Chúa nhìn cái lòng của mình dâng lên cho Chúa qua thánh lễ. Để qua thánh lễ là chính Chúa Giê-xu dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha đền tội cho nhân loại và chúng ta cũng cùng với Chúa Giê-xu để thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những hồng ân Chúa ban cho chúng ta và xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta cũng như xin Chúa những ân lành hồn xác mà chúng ta cần thiết. Thì việc xin lễ cho các linh hồn là cũng do chính Thiên Chúa cầu nguyện cho một linh hồn nào đó là chúng ta nói với Chúa để linh hồn đó được sớm về với Chúa thay vì ở trong địa ngục lâu. Và tất cả tùy vào lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là mấy đồng bạc chúng ta xin đâu, dù chúng ta bỏ ra 1 tỷ đồng chúng ta xin. Mà người đó xuống hóa ngục rồi, thì 1 tỷ đồng đó chúng ta xin lễ cũng là chỉ cho những linh hồn khác theo ý của Chúa thôi, còn người kia mãi mãi không có bao giờ lên. Cho nên bao lâu mà sống trên trần gian, nếu chúng ta không có nỗ lực để xa lánh tội trọng, mà rớt vào hỏa ngục rồi thì đời đời kiếp kiếp có xin bao nhiêu tỷ đồng cũng vô ích. Còn nếu ở trong địa ngục thì tùy theo lòng thương xót của Chúa và Chúa nhìn cái nỗ lực của mỗi người chúng ta ở trần gian này để xin những ý nguyện đó để cầu nguyện cho các linh hồn nơi địa ngục thì chính Chúa nhìn thấy cái tấm lòng của chúng ta xin và Chúa thấy người kia được hưởng bao nhiêu là tùy theo lòng thương xót của Chúa, chứ không phải do linh mục này dâng nhiều lễ hay ít lễ. Một người nghèo, họ chỉ mang vài cái trứng vào, một nải chuối vào để xin lễ. Còn một người tỷ phú, họ bỏ ra 50.000 đô, 1 triệu đô la xin lễ. Trước mặt Chúa, thánh lễ là vô giá, không có so sánh được là bao nhiêu hết. Nhưng mà Chúa nhìn cái hy sinh của chúng ta, cái lòng của chúng ta, nài xin Chúa và Chúa thương xót qua cái công nghiệp của chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-xu, nó mới có giá trị để xin Chúa thương xót linh hồn ở trong địa ngục đó. Cho nên chúng ta đừng có tính toán theo cái bài toán của trần gian này. Vì Chúa biết cái lòng của mỗi người, cái nỗ lực của mỗi người, yêu mến Chúa bao nhiêu cái hy sinh chúng ta làm để chúng ta dâng lên cho Chúa, cầu cho một linh hồn nào đó. Thì tất cả đều tùy vào lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà những người giàu có, dĩ nhiên họ có nhiều cơ hội để họ xin lễ nhiều hơn. Có thể xin suốt cả năm. Có những người họ xin mỗi tuần một lần mà xin suốt cả năm. Còn có những người họ không có tiền để mà xin. Ví dụ như một người mà mỗi ngày họ chỉ làm được có một đô thôi, một đồng thôi, ở Việt Nam chẳng hạn, để họ mua một ký gạo họ sống qua ngày đó thôi. Thì có bao giờ họ có đủ tiền để xin một thánh lễ đâu. Một người dân tộc nghèo ở trên vùng kinh tế mới chẳng hạn, họ cũng nhớ tới ông bà, tổ tiên, người thân qua đời, họ xin lễ. Nhưng mà họ đâu có đồng xu nào đâu. Họ đem vào một chục trứng để họ xin lễ, đem vào một nải chuối mà trị giá có 1-2 đồng, họ xin lễ. Nhưng mà Chúa nhìn cái nỗ lực của người đó, cái hy sinh của người đó, cái tấm lòng của người đó, và Chúa lấy cái hy sinh đó để kết hiệp với Chúa Giê-xu mà Chúa thương xót linh hồn mà họ cầu nguyện cho. Thì tất cả là ở trong cái lòng thương xót của Chúa, cái phán xét của Chúa cho linh hồn nào được hưởng theo ý của Chúa. Cho nên chúng ta đừng có tính toán như một bài toán kiểu trần gian, nghĩa là người này xin 1.000 lễ thì hơn người kia xin 100 lễ, hơn người kia chỉ có xin 1 đồng lễ. Thì tất cả cái đó là cái nhìn của trần gian. Bên kia thế giới, Chúa không nhìn theo cái cách của con người chúng ta nhìn, nhưng mà Chúa nhìn ở trong cái nỗ lực của chúng ta yêu mến Chúa bao nhiêu và kết hiệp với Chúa Giê-xu trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự. Và chúng ta xin lễ thì chính chúng ta phải tham dự thánh lễ là điều tốt nhất. Còn nếu chúng ta cứ bỏ ra một số tiền để giống như là mua thánh lễ để cho ông cha ông làm, như mướn người đó làm để cầu nguyện cho linh hồn đó, chứ chính chúng ta không có một nỗ lực nào, thì nó không có giá trị cho bằng cái người xin lễ và họ tham dự cái thánh lễ đó để nài xin lòng thương xót của Chúa. Dĩ nhiên thánh lễ luôn luôn là vô giá, không có tính bằng tiền bạc được. Xin cảm ơn Mai Phương và xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, khi con xin lễ thường phải theo lịch xin lễ của giáo xứ, cho nên nhiều khi phải chờ vài tuần cha mới dâng lễ của con xin. Như vậy các linh hồn phải chờ đến khi đó mới được hưởng hay sao?
Ngay lúc chúng ta xin lễ là chúng ta có cái ý ngay lành với những cái hy sinh để dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn nào đó, thì Chúa đã biết rồi. Và tất cả là nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã dâng một thánh lễ duy nhất trên thập giá. Và cái hy tế không đổ máu thì Chúa làm trong bữa tiệc ly. Và ngày hôm nay, các linh mục hiện tại hóa cái hy lễ thập giá ở trên bàn thờ theo cái thể cách không có đổ máu. Và khi chúng ta xin lễ, thì chính Chúa nhìn thấy cái nỗ lực của chúng ta, cái lòng của chúng ta rồi. Và Chúa ban những cái ân sủng cho linh hồn nào đó theo ý của Chúa, bằng lòng thương xót của Chúa, chứ không phải bằng cái tính toán của con người chúng ta. Vì vậy mà linh mục có thể 1 tháng sau, 6 tháng sau, có những nhà thờ phải xin trước 1 năm, thì may ra họ mới làm đúng ngày. Còn nếu chúng ta xin ngày hôm nay, có thể 6 tháng sau, may ra mới tới phiên, bởi vì giáo xứ có rất là đông người, chẳng hạn như có 5.000 giáo dân. Mà 5.000 giáo dân đó, người nào cũng xin một thánh lễ. Chúng ta biết là mỗi linh mục, đúng ra mỗi ngày chỉ có 1 ý lễ thôi. Như vậy 365 ngày, thì 365 ý lễ. Nhân cho 10 năm, thì 3.650 ý lễ. Vậy, nếu người ta xin tới 5.000 ý lễ, tức là quá từ 90 năm rồi, 10 năm mới có 3.650 lễ thôi, thì linh mục đó sẽ chuyển cái số lễ đó, không có được giữ quá 6 tháng hay là 1 năm tùy theo địa phận, và phải chuyển những cái ý đó về tòa giám mục để phân phối cho những linh mục mà không có người xin lễ, hoặc là cho những cái vùng truyền giáo chẳng hạn. Đó là cái cách mà Hội Thánh đã sắp xếp để phân chia cho những cái giáo xứ nghèo không có ai xin lễ. Cho nên có thể là không có dân lễ ở đó, chỉ có cầu nguyện thôi. Nhưng mà ở nơi khác người ta có thể dân lễ theo cái ý chúng ta xin. Có những xứ rất là nhiều thánh lễ, và những thánh lễ đó mỗi linh mục chỉ nhận được một ý lễ mỗi ngày thôi. Nhưng mà có thể ngày hôm đó phải cầu nguyện cho 10 người đều lễ dỗ hết, và họ muốn nêu tên thì vẫn cứ cầu nguyện thôi. Nhưng mà chỉ nhận được một bổng lễ thôi. Và đúng là chỉ cầu nguyện cho một linh hồn ở trong số 10 linh hồn đó. Còn lại thì chuyển cho những nơi không có người xin ý lễ, hoặc là những vùng truyền giáo, hoặc là chuyển cho tổ giám mục lo để họ phân phối, tổ giám mục sẽ phân phối đi các cái vùng, các nơi không có ý lễ. Thì chúng ta biết đó là cái cách mà giáo hội sắp xếp. Nhưng mà cái quan trọng là chính Chúa nhìn thấy cái lòng của chúng ta, và chúng ta muốn xin cho một linh hồn nào đó qua cái việc chúng ta xin lễ, chúng ta hy sinh, thì Chúa sẽ chuyển cho cái linh hồn mà chúng ta xin, hoặc là một linh hồn nào đó. Nếu linh hồn ông bà hoặc là thân nhân bạn bè chúng ta đã lên thiên đàng, thì Chúa chuyển cho linh hồn khác để các linh hồn nơi địa ngục được hưởng những cái ân sủng nhờ thánh lễ cử hành mỗi ngày. Xin cảm ơn Mai Phương. Xin kính mời anh chị em có những câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, trong thánh lễ, có người ngồi kế bên con cứ xem phone nhắn tin suốt, làm con không tập trung được. Con muốn nói người đó trong thánh lễ không được làm như vậy, nhưng lại có ý nghĩ cầu nguyện cho người đó chớ không nên nói. Lúc đó con chọn cầu nguyện cho người đó, nhưng con lại bị lo ra. Xin cha giúp con phải làm sao mới đúng. Con cảm ơn cha.
Ở trong nhà thờ là nơi để chúng ta cầu nguyện và hướng về Chúa. Có những em bé đùa nghịch, có những người chơi phone, có những người thì nói chuyện trong nhà thờ. Thì cái đó là những cái tội ở trong nhà thờ. Chúa đã từng thanh tẩy đền thờ Jerusalem một lần với cái roi đuổi những người buôn bán làm ô uế đền thờ. Vì nhà ta là nhà cầu nguyện mà biến thành xào huyệt của trộm cướp. Cho nên mỗi lần chúng ta đến nhà thờ là chúng ta chuẩn bị tâm hồn của chúng ta, chuẩn bị thể xác, mặc đồ đoan trang đứng đắn để vào nhà Chúa, rồi chuẩn bị tâm hồn để đến dâng của lễ cho Chúa. Thì chúng ta tập trung về chính Thiên Chúa đấng hằng sống đang ngự trị ở giữa chúng ta. Nơi nào có hai ba người tụ họp lại thì có ta ở giữa, thì Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta, và nhất là Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đang hiện diện với chúng ta. Cho nên chúng ta ý thức là một vị vua ở trần gian mà những vị quan đến chầu mà xem ra bất kính, thì dĩ nhiên là có thể ghi vào cái tội là khi quân và bị chém đầu. Ở đây Chúa chúng ta rất là nhân từ. Ngài cho chúng ta được tự do, thì chúng ta cũng ý thức là chúng ta đến trước nhan Thánh Chúa và cùng với các thiên thần, các thánh trên trời cùng thờ lạy Chúa. Ở dưới trần thế, chúng ta không thấy các ngài. Chúng ta cũng không thấy Chúa. Nhưng bằng con mắt đức tin thì chúng ta biết rằng Chúa đang hiện diện thực sự với chúng ta. Và nơi nào có Chúa thì có các thiên thần, các thánh đang chầu trực, thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa. Thì chúng ta hãy tập trung trí lòng của chúng ta để chúng ta cùng ca ngợi Chúa, cùng đọc kinh cầu nguyện, cùng tham dự thánh lễ và nói với Chúa, chứ không có tập trung để xem phone hoặc nói chuyện. Vì vậy, khi chúng ta thấy có những người trong nhà thờ mà gây ra, nó lo ra chi trí, thì nên nhắc nhở họ. Thứ hai là cầu nguyện cho họ. Thứ ba là có thể nói với người có trách nhiệm để linh mục nhắc nhở ở trong nhà thờ. Không có xem phone, không có nói chuyện trong nhà thờ, phải giữ trang nghiêm ở trong nhà thờ để mọi người cùng cầu nguyện, cùng thờ lạy Chúa và cùng tôn vinh Thiên Chúa là cha chung của mọi người và nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung để cùng thờ lạy Chúa, yêu mến Chúa. Cho nên chúng ta có bổn phận nhắc nhở. Bổn phận thứ hai là cầu nguyện và tập trung hướng về Chúa là cùng đích của chúng ta, để chúng ta không có phạm tội nói chuyện trong nhà thờ. Chúng ta không có phạm tội coi phone hoặc là lo ra chia trí hoặc là gây cho người khác những cái lo ra chia trí. Đó là những cái mà chúng ta nên tập trung với những cái thái độ đứng đắn. Chúng ta nhớ câu chuyện của Môsê. Khi Môsê bước tới cái bụi gai rực cháy, thì Môsê đã ý thức được và Chúa nhắc nhở đây là đất thánh. Thì Môsê bỏ dép ra một bên, đến để hầu chuyện với Chúa, bước vào cái gian thánh đường là để chúng ta thờ lạy Chúa. Có những nơi mà người ta bỏ dép bên ngoài, nhưng ở đây thì dĩ nhiên là thói quen của người châu Âu cũng như các nhà thờ Công giáo thì vẫn mang giày dép, chứ không phải như bên đền chùa hoặc là bên Hồi giáo là họ để dép bên ngoài. Ở đây chúng ta được phép mang vào. Thì chúng ta cũng ý thức là chúng ta đang ở trong đất thánh, trong cái nơi dành để thờ phượng Chúa. Thì thái độ và tâm tình của chúng ta hướng về Chúa để cùng thờ lại yêu mến Chúa, chứ không phải để chúng ta đùa giỡn như là ngồi trong rạp cine hoặc là chúng ta ngồi chơi trong một cuộc họp nào đó theo cái nghĩa là họp mặt cho nó vui. Không phải như vậy, mà đây là cùng nhau đến để thờ phượng Chúa, cùng nhau đến để cầu nguyện, chúc tụng ca ngợi Chúa, cùng nhau cảm tạ Chúa, cùng nhau xin lỗi Chúa về những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến nhau, rồi cùng nhau cầu nguyện cho những nhu cầu cần thiết cho đời sống tâm linh cũng như thể lý của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ nhắc nhở nhau và cầu nguyện để cộng đoàn là cái nơi thánh thiện ở trong nhà thờ để tôn thờ Chúa. Xin cảm ơn quý bạn chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, cho con hỏi. Con có đọc một cuốn sách lâu rồi, con không nhớ. Con nói tới ngày tận thế, Đức Mẹ sẽ chiến thắng ba cuộc chiến. Thứ nhất là chiến thắng những kẻ vô thần là Cộng sản. Thứ hai là chiến thắng những kẻ thờ ngẫu tượng, những kẻ tôn thờ của cải vật chất là thế giới phương Tây. Và cuối cùng là chiến thắng người Hồi giáo. Nhìn vào chiến tranh giữa Israel và Palestine đang diễn ra, con nhớ tới lời tiên tri đó. Con nghĩ sau này, Hồi giáo sẽ thống trị châu Âu và cuối cùng, Đức Mẹ sẽ hoán cải người Hồi giáo và cho họ biết Thiên Chúa mới chính là đấng Allah của họ. Thưa cha nghĩ như thế nào ạ?
Không biết đọc cái cuốn sách nào mà nó nói về ngày tận thế với những cái dấu hiệu là chiến thắng những người vô thần như là Cộng sản, hoặc là những người thờ ngẫu tượng vật chất là thế giới phương Tây, hoặc là người Hồi giáo. Thì chúng ta nếu đọc vào trong Kinh Thánh Matthew chương 24, thì Chúa nói về những ngày tận cùng của thế giới, thì có chiến tranh, có động đất, có núi lửa, có nạn đói, và có rất nhiều người chết, rồi tới cái ngày Chúa phán xét chung. Chứ còn nói những cái chuyện về chiến thắng những ai thì chúng ta biết là không có phải nói rõ ràng cho chúng ta đâu. Có thể là những cái suy luận của người này hay người kia. Nhưng mà trước tiên là Chúa Giêsu đến cứu độ là để đưa chúng ta tới chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội lỗi, để con người được làm con cái của Thiên Chúa, đưa chúng ta về trời cao, để hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. Đó là cái mục tiêu của Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài đã đến và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét, thì Chúa Thánh Thần hướng dẫn hội thánh và mọi người nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất của nhân loại. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần làm trong thế giới ngày hôm nay. Thì thời đại của chúng ta có thế giới cộng sản từ năm 1917 ở Liên Xô, và rồi chúng ta biết là sau năm 1992 thì ở tại Liên Xô đã bỏ đảng cộng sản rồi để đi sang một cái thời kỳ mà họ bầu cử tổng thống và có nhiều tự do hơn. Còn những người thờ ngẫu tượng vật chất không phải chỉ riêng gì Tây Phương đâu, mà hầu như rất là nhiều người thờ tiền bạc hoặc là thờ những tà thần này khác ở châu Á, châu Âu, chỗ nào cũng có. Còn người Hồi giáo thì họ cũng mới bắt đầu sau năm 600 trở đi, và họ lan ra cả trên 1 tỷ người, một con số ngang ngửa với Kitô giáo. Và dĩ nhiên là nếu bình thường những người Hồi giáo sinh nhiều con, còn những người châu Âu thì họ không sinh con hoặc là sinh rất là ít con. 2 gia đình mới được 1 đứa con. Thì dĩ nhiên là những người ở châu Âu sẽ ít dần đi. Còn người Hồi giáo thì mỗi ngày một sinh sản nhiều con cái hơn, thì nó gấp mấy lần. Dĩ nhiên là số người Hồi giáo càng ngày nó sẽ càng đông hơn. Và dĩ nhiên là Chúa đã dùng mẹ Maria, chúng ta biết Sáng Thế chương 3 câu 15 đã diễn tả cho chúng ta về người phụ nữ sẽ đạp đầu ma quỷ, và ma quỷ chỉ rình cắn gót người thôi. Thì chúng ta biết là Chúa đã báo trước về việc cứu độ của Chúa. Chúa không cần ra tay đối đầu với ma quỷ, thì Chúa dùng một người nữ khiêm hạ chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa hết. Nhưng mà Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Dù mẹ là một tạo vật, nhưng là mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ có quyền năng nhờ Chúa Giêsu. Cho nên mẹ có Chúa Giêsu thì mẹ có quyền đạp đầu ma quỷ. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tử thần, thì mẹ có quyền đạp đầu ma quỷ xuống. Thì dĩ nhiên là những thế lực nào mà chống lại Thiên Chúa là đi với ma quỷ, thì dĩ nhiên là họ sẽ bị lật tẩy lên, bởi vì mẹ khiêm cung và những người Công giáo biết cầu nguyện, thì sức mạnh của người Công giáo là cầu nguyện để chính Chúa làm. Chúa sắp xếp cái gì tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta không biết cái gì tốt nhất và cũng không biết làm sao để đạt được những điều tốt nhất, thì chính Chúa biết và Chúa làm cho từng người chúng ta, để chính chúng ta sẽ đạt tới cái hạnh phúc trên thiên quốc. Chứ Chúa không có bỏ mặc chúng ta ở giữa trần thế này. Cho nên cuốn sách mà nói về ngày tận thế, về những cái suy luận vừa rồi đó, về Chúa sẽ chiến thắng người Hồi giáo hay là những người Tây Phương theo ngẫu tượng vật chất vô thần, hoặc là chiến thắng cộng sản, thì chúng ta thấy qua các cái biến cố lịch sử 30 năm trước, năm 1992, Liên Xô đã bỏ đảng cộng sản rồi. Rồi chúng ta cũng thấy là nhân loại ngày hôm nay chạy theo vật chất và coi vật chất như là cùng đích của mình. Làm sao có nhiều tiền để hưởng thụ? Thì dĩ nhiên là những người coi vật chất là cùng đích thì họ sẽ thất vọng, đau khổ khi chiến tranh nó xảy ra, khi động đất núi lửa, thiên tai nó xảy đến, mất hết tất cả, thì họ mới thấy rằng không có cái gì là tồn tại, không có cái gì là quan trọng hết. Trần gian này rồi tất cả sẽ qua đi. Chỉ khi nào chúng ta đầu phục Chúa Giêsu thì chúng ta mới chiến thắng những sự dữ được. Còn khi chúng ta không nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu, không nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta không có thể nào chiến thắng được. Nhưng tận cùng của thế giới nó phải đến, và nó đến sau chiến tranh, sau động đất, sau núi lửa, sau nạn đói. Sau đó còn cái gì không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà những ai lành thánh thì được lên thiên quốc, còn những kẻ tội lỗi thì họ buồn phiền đau khổ ở dưới hỏa ngục đời đời, thì sách Khải Huyền chương 20 đã nói cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa xích ma quỷ ở dưới hỏa ngục, các thiên thần đem xích ma quỷ ở dưới hỏa ngục, nó không lên để giúp đỡ cho con người phạm tội chống lại Thiên Chúa nữa, mà những người tôi tớ của ma quỷ rồi cũng phải tan rã bởi vì không còn cái đầu để tấn công nữa nhờ sức mạnh của cầu nguyện. Và Đức Mẹ là người khiêm nhường đạp đầu ma quỷ, cho nên cầu nguyện với Đức Mẹ để Đức Mẹ chiến thắng cái thế lực vô thần ngày hôm nay, chiến thắng những cái thế lực bạo hành, và họ thường coi một cái tôn giáo nào đó như là quốc giáo, thì người Kitô giáo rất là khó sống với họ, bởi vì họ không có muốn những cái tôn giáo khác ở trong nước của họ. Đó là cách mà chúng ta thấy nó đã xảy ra và bao nhiêu cái khó khăn ở trong nước Hồi giáo. Nhưng mà những người Hồi giáo họ vẫn tin vào một Thượng Đế, còn họ tin sai lạc cái gì đó thì việc xét xử của Chúa. Còn chúng ta thấy rõ là chúng ta biết Chúa Giê-xu là Con Thiên Chúa hằng sống, đã chết và sống lại. Chúng ta tin vào cái đấng đã chết và sống lại là Thiên Chúa đã đến trên trần gian và tiếp tục làm những gì tốt nhất cho nhân loại chúng ta. Do đó mà chúng ta hiểu được thế lực của sự dữ rồi cũng phải đi tới cái hồi kết thúc của nó. Và Chúa sẽ ra tay để đưa những người lành thánh lên thiên đàng. Đó là cái hạnh phúc cho chúng ta. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, còn có người bạn rất thích vào các giờ cầu nguyện để đọc kinh. Nhiều khi một tối vào hai nhóm khác nhau, cho nên chị vào đọc nhóm này phần của chị, rồi lại vào nhóm khác để đọc phần của chị nữa, cho nên không có giờ nào được trọn vẹn. Thưa cha, như vậy có được ơn ích không?
Chúng ta có thời khóa biểu để cầu nguyện với Chúa, rồi có giờ để làm việc, có giờ ăn uống, có giờ để lo công việc gia đình. Thì thời đại này cũng có những cái nhóm trên phone, trên online để cầu nguyện, thì chúng ta dành một cái giờ nào đó để cầu nguyện, chứ không phải là chúng ta cầu nguyện hết nhóm này tới nhóm kia, giống như là chạy qua cái nhóm thế này rồi chạy qua cái nhóm kia, thì dĩ nhiên là chúng ta không có trọn vẹn cho cái giờ cầu nguyện với tất cả cái tâm tình thờ phượng Chúa, yêu mến, cảm tạ Chúa, xin lỗi Chúa cũng như xin những nhu cầu cần thiết. Vì cầu nguyện là nói với Chúa, và chúng ta chọn một cái nhóm nào đó để chúng ta có thời gian nó trọn vẹn cho cái việc cầu nguyện và hướng về Chúa. Còn nếu không thì chúng ta phải canh giờ rồi chạy qua nhóm khác, rồi lại canh giờ chạy qua nhóm khác, chạy qua chạy lại, thì dĩ nhiên nó không có được hoàn hảo cho cái tâm trí của chúng ta hướng trọn về Chúa để nói chuyện tâm tình với Chúa. Cho nên cầu nguyện là nói chuyện thân tình với Chúa, chứ không phải là chúng ta bận tâm về nhóm này với hay nhóm kia, rồi chạy qua nhóm này hát, nhóm kia cầu nguyện. Thì đi nhiều nhóm như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta không có trọn vẹn với Chúa. Chúng ta cứ lấy một cái ví dụ thôi. Ví dụ như chúng ta gặp một tổng thống, chúng ta được 15 phút để gặp tổng thống nói chuyện. Trong lúc đó, chúng ta quay qua, chúng ta nói chuyện với một ông bộ trưởng khác. Rồi chờ chút xíu, nói xong vài phút với ông bộ trưởng này, quay trở lại nói ông tổng thống. Thì dĩ nhiên là chúng ta bất kính với ông tổng thống hoặc là bất kính với ông bộ trưởng kia. Chọn giờ nào cho người nào nó đã rõ ràng rồi. Để làm một cái gì trọn vẹn cho Chúa, vì Chúa yêu chúng ta cho đến chết thập giá. Chúa đòi một sự trọn vẹn 100%. Không phải bận tâm để phải chạy qua nhóm này hay nhóm kia. Nhưng mà cái tâm tình thực sự của chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa trong một giờ kinh, nó có đầy đủ không? Hoặc là chúng ta đang chạy đua, rồi phải lo ra chia trí để sắp xếp thời khóa biểu, chạy qua chạy lại bên này bên kia. Rồi có những bữa nó kéo dài hơn ở nhóm này thì nó trễ ở nhóm bên kia. À, thì đó là những cái mà chúng ta thấy nó đưa tới cái tình trạng là bị lo ra chia trí cho chính mình chứ không phải cho ai khác hết. Và như vậy không có cầu nguyện trọn vẹn cho Chúa. Vì vậy mà chúng ta hãy lựa chọn. Đâu có ai bắt chúng ta phải cầu nguyện suốt ngày đâu. Chúng ta còn phải làm việc. Thì chúng ta chọn một nhóm chúng ta cầu nguyện thôi. Đừng có chạy qua chạy lại nhiều nhóm để làm gì. Thực tâm, chúng ta muốn cầu nguyện với tất cả tấm lòng của chúng ta với Chúa. Thì chúng ta dành trọn vẹn cho một giờ kinh với Chúa. Thì điều đó là điều cần thiết để lòng của chúng ta hướng trọn về Chúa, yêu mến, thờ lạy, cảm tạ Chúa. Đó là điều quan trọng. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, sau thánh lễ, con thấy rất nhiều người đứng lại để nói chuyện. Nhiều khi họ đứng trước tượng Đức Mẹ để nói chuyện, trong khi nhiều người đang cầu nguyện với Đức Mẹ. Như vậy những người đó có tội không?
Chúng ta biết khi vào nhà thờ là chúng ta không có được đùa giỡn nói chuyện, mà chúng ta có gặp nhau thì chúng ta nói chuyện ở ngoài. Khi vào nhà thờ thì chúng ta đi thẳng vào, chào Chúa, rồi bước vào tơ để chúng ta quỳ, chúng ta cầu nguyện. Lễ xong thì chúng ta ở lại cầu nguyện nếu chúng ta muốn, còn nếu không thì chúng ta ra ngoài chúng ta nói chuyện. Còn nói chuyện trong nhà thờ là tỏ ra chúng ta bất kính với Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện ở đó, hoặc là không có tôn trọng những người khác đang ở lại cầu nguyện. Cho nên khi chúng ta ý thức chúng ta đến nhà thờ không phải là để chúng ta nói chuyện ở trong nhà thờ thì đó là một cái tội. Rồi chúng ta muốn gặp gỡ thì dĩ nhiên chúng ta có cái sân nhà thờ để chúng ta gặp gỡ nói chuyện thoải mái, hoặc là mỗi nhà thờ cũng có những cái hallway mà họ ta đóng cửa ở trong, còn ở phía ngoài có thể đi vệ sinh hoặc là gặp nhau chút xíu, nhưng mà nếu đứng đông quá thì không có chỗ. Thì chúng ta ý thức là trong nhà thờ là dành hoàn toàn để cầu nguyện. Và sau thánh lễ thì có những người cầu nguyện thì chúng ta tôn trọng, thinh lặng để họ cầu nguyện. Và nhất là tôn trọng Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện ở đó. Vì vậy mà chúng ta ý thức để chúng ta đến nhà thờ mà chúng ta không mang thêm tội lỗi là nói chuyện trong nhà thờ hoặc là gây lo ra chia trí cho những người khác đang cầu nguyện. Và chúng ta phải biết tôn trọng những người khác nữa. Vì chúng ta hay lấy mình làm trung tâm, ích kỷ và nghĩ về mình thôi. Cho nên mình thích là mình nói bất cứ chỗ nào mà nói rất là to để cho những người khác ở trong nhà thờ không có thể nào mà tĩnh lặng mà cầu nguyện được. Thì chúng ta đã không cầu nguyện rồi thì chúng ta không có gây ồn ào rắc rối cho những người chung quanh. Làm như vậy là chúng ta mang cái tội nói chuyện trong nhà thờ, bất kính Chúa Giêsu Thánh Thể và cái tội ích kỷ chỉ nghĩ về mình thôi. Đó là những cái tội mà chúng ta dễ gây ra khi chúng ta đến nhà thờ. Có những tội chúng ta phạm ở nhà thờ, có những tội phạm ở shopping, có những tội phạm ở gia đình, có những tội thì chúng ta phạm ở nơi làm việc. Tức giận chửi bới nhau hoặc là gây bất công cho người nào ở nơi làm việc hoặc là ở gia đình thì chúng ta độc đoán, độc tài hoặc là không có giúp đỡ nhau, không có chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ. Thì mỗi người, mỗi nơi đều có những cái tội riêng mà chúng ta dễ phạm. Thì chúng ta hãy nhớ, hãy sống quảng đại, nghĩ đến Chúa và nghĩ tới những người chung quanh để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin anh chị em có những câu hỏi nào xin nêu lên để được trả lời.
Thưa cha, trong thông điệp Đức Mẹ mặc khải cho cha Gobi năm 1994, thông điệp số 532 có câu: Mẹ xác nhận với con rằng vào năm thánh toàn xá 2000 sẽ xảy đến cuộc trái tim vô nhiễm mẹ khải hoàng. Cuộc khải hoàng mà mẹ đã nói trước ở Fatima, cuộc khải hoàng sẽ thể hiện cùng với cuộc Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để kiến tạo vương quốc người trên thế giới. Lúc đó, Cuối cùng là các con có thể tận mắt nhìn thấy trời mới, đất mới. Thưa cha, thông điệp này Đức Mẹ đã mặc khải năm 1994, bây giờ là năm 2023. Cha có thể giải thích về thông điệp này cho chúng con hiểu thêm về câu này không ạ? Con nghe rất nhiều trong Thánh Kinh câu trời mới, đất mới. Chúng con phải hiểu trời mới, đất mới như thế nào mới là đúng, thưa cha?
Xin cảm ơn cái câu hỏi trong cái thông điệp của cha Gopi. Chúng ta biết là cha Gopi đặc biệt là nói những cái thông điệp của Đức Mẹ qua cái việc mà Ngài cầu nguyện, Ngài được thị kiến bên trong của Ngài. Dĩ nhiên là giáo hội không có xác nhận những điều này đúng hay sai, nhưng mà đa số là những cái thông điệp của cha Gopi là nói lên cái lòng của Đức Mẹ muốn chúng ta tận hiến cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ sẽ đưa nhân loại tới cái cuộc chiến thắng mà Đức Mẹ báo trước là trái tim Mẹ sẽ thắng. Và qua việc Đức Mẹ hiện ra Fatima thì năm 2000 là cái năm đã công bố cái bí mật thứ ba của Fatima về cái cuộc bắt bớ toàn cầu. Nhưng mà Mẹ cũng báo trước là trái tim của Mẹ sẽ chiến thắng. Đó là cái mà chúng ta đã biết. Thứ nhất là cha Gopi có cái việc đối thoại ở trong tâm hồn của Ngài, người ta gọi là interlocution, mà giáo hội chưa có xác nhận những cái điều đó đúng hay sai, nhưng mà đa số là mời gọi chúng ta cầu nguyện tận hiến trọn vẹn cho Mẹ. Cái thứ hai là tất cả những điều các thánh nói nó không phải là đúng 100% đâu. Chúng ta phải đối chiếu với cái sự kiện bên ngoài cũng như kinh thánh và chờ cái phán xét của hội thánh. Rồi cũng có nhiều vị thánh họ cảm nhận là nó gần đến, giống như thời các tông đồ. Giữa những cơn bắt bớ thì họ cũng nghĩ rằng là Chúa gần đến. Nhưng mà thực tế 2000 năm rồi, Chúa vẫn chưa có đến trong vinh quang. Nhưng mà thờ các tông đồ ở Thessalonica, người ta cũng nghĩ là Chúa gần đến lắm rồi. Nghĩa là nay mai thôi, không có lâu. Nhưng mà không phải như vậy. Cho nên có những cái mà chúng ta cũng như có nhiều vị thánh cứ nghĩ rằng là Chúa đến gần bên rồi. Có thể là năm 2000, có thể là năm 2030, 50, có thể là năm 3000. Và những cái tư tưởng cũng như những cái phổ biến về ngày tận cùng của thế giới, nó rất là nhiều. Nó ảnh hưởng tới nhiều người, ngay cả những người đạo đức, cứ nghĩ rằng là Chúa đến vào ngày mai rất là gần. Và Chúa Giêsu đã báo trước cho chúng ta rồi. Không biết ngày giờ nào đâu, tất cả để tùy theo ý muốn của Chúa Cha. Và Chúa Cha biết ngày nào là ngày thuận lợi nhất, đó là quyền của Chúa Cha. Còn nhân loại chúng ta thì suy đoán theo cái nghĩa và những biến cố nó đang xảy ra. Thì cái thời đại năm 94, thời của cha Gopi, người ta cũng rất là đồn năm 2000 là cái năm Chúa sẽ tỏ lộ rõ ràng cái cuộc chiến thắng của Chúa, của Đức Mẹ. Nhưng mà thực tế, bây giờ 2023 rồi, rồi 2030, rồi 2050, rồi 3000, chúng ta không biết. Tất cả đều tùy thuộc vào Chúa Cha. Và dĩ nhiên là qua rất nhiều biến cố, người ta cũng nghĩ rằng là khi mà ma quỷ, những thế lực của sự dữ, nó đang nắm toàn thế giới, thì Chúa phải ra tay chứ. Nếu Chúa không ra tay, thì sự dữ nó sẽ tiến tới tiêu diệt hết người lành thì làm sao đấy? Cho nên, nhiều người ở trong cái sự khốn cùng là nghĩ rằng Chúa đến rất là gần. Cũng như thời của các tông đồ cũng vậy. Họ nghĩ rằng Chúa đến rất là gần. Bởi vì họ bị bắt bớ quá sức. Nhất là họ bị bắt bớ suốt cả 300 năm trong cái đế quốc Roma. Cho nên ngay 100 năm đầu tiên, người ta cũng nghĩ rằng Chúa phải gần đến rồi. Nhưng mà không. Chúa vẫn biết cái sức chịu đựng của từng đôi vai mỗi đứa con như thế nào. Và Chúa gia tăng sức chịu đựng và hướng dẫn thời này qua thời kia cả 2.000 năm rồi. Và rồi có thể đến 3.000 năm, có thể đến 4-5.000 năm. Tất cả chúng ta không có cái gì là chắc chắn hết. Nhưng mà tùy vào chương trình của Thiên Chúa Cha, Ngài biết cái thời điểm nào tốt nhất để tiến tới một trời mới, một đất mới. Trời mới, một đất mới đã bắt đầu với Chúa Giê-xu rồi. Chúa Giê-xu mang một thân xác. Ngài là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài có một thân xác. Cũng như Đức Mẹ được hồn xác về trời. Thì dĩ nhiên, phải có một trời mới, đất mới để cho nó phù hợp với cái thân xác. Và thân xác thiên, không phải là thân xác lệ thuộc không gian và thời gian. Thì đã bắt đầu rồi. Nhưng mà như thế nào? Từ ngữ con người không có diễn tả được. Và mọi cái đã được mở ra để cho mọi người thấy rằng là thế lực của sự dữ nó đang nắm cả thế giới. Nếu con người ăn năn hối cải xuống tới tận cùng bằng số thì những người thành tâm thiện chí phải cầu nguyện. Và khi cầu nguyện thì Chúa sẽ ra tay. Nói với Đức Mẹ nói với Chúa, thì Chúa ra tay, và Chúa cho mẹ có quyền đạp đầu ma quỷ. Cho nên, mẹ theo lệnh của Chúa, tới lúc nào đó, thì mẹ truyền lệnh các thiên thần, không cho Lucifer, ma quỷ, lên cộng tác với con người nữa. Thì những kẻ dữ, những kẻ làm những điều ác, thì họ sẽ sâu xé với nhau những cái nhóm đang nắm cả thế giới theo cái đường gian ác, thì nó sẽ bị chia rẽ và nó tan đi. Đó là cái nhìn trong đức tin, chúng ta thấy như vậy. Còn thời điểm nào để đạt được điều đó, thì tùy theo cái lòng của con người qua việc mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, mẹ kêu gọi con người thống hối trở về với Chúa thì mới có hòa bình được. Tôn sùng trái tim của mẹ và lần chuỗi mân côi. Để qua chuỗi mân côi, mẹ nói với Chúa Giê-xu: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Tức mẹ cầu cho chúng ta ngay bây giờ và trong giờ lâm tử để dẫn đưa chúng ta tới cái cùng đích tối hậu là trời mới đất mới mà mẹ đang ở trên thiên quốc. Cho nên trong cái nghĩa về trời mới đất mới này là chỉ về thiên quốc, mà thiên quốc đó Chúa đã cho ngàn năm vương quyền Chúa Kitô nó phải đến để mọi người đều tin vào Chúa Giê-xu là đấng cứu thế và ơn cứu độ được lan đi trên toàn thế giới. Nhưng mà con người vẫn có tự do để đón nhận Chúa Giê-xu hay từ chối Chúa Giê-xu. Đó là quyền tự do của con người. Có thể theo Chúa Giê-xu hay theo ma quỷ. Thì chúng ta biết, theo ma quỷ thì đi đến đâu? Đi đến sự tiêu diệt đời này lẫn đời sau, ở trong hỏa ngục. Còn theo Chúa Giê-xu thì được bình an trên toàn thế giới, bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên cuối cùng sẽ đến cái thời mà mọi người đều nhận biết phải theo Chúa Giê-xu, khôn ngoan là theo Chúa Giê-xu. Và mẹ Maria hỗ trợ chúng ta để đi theo Chúa Giê-xu. Cho nên tới một cái giai đoạn, tới tận cùng bằng số, tận cùng của đáy vực thẳm, nhân loại phạm tội, cảm nhận thế nào? Tới tận cùng bằng số của tội lỗi thì đi đến đâu? mọi người đều biết và cuối cùng là quay về với Chúa. Cho nên chúng ta hy vọng vào lòng thương xót của Chúa và Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt mọi người khôn ngoan nhận ra chỉ có Chúa Giêsu là cùng đích duy nhất của nhân loại chúng ta thôi, để chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta sống cho Chúa và trái tim mẹ sẽ thắng, tức là tình yêu của Đức Kitô, tình yêu của mẹ dành trọn vẹn cho Chúa Kitô. Mẹ dẫn đưa con cái của mẹ yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Thì cuối cùng, trái tim mẹ sẽ thắng và vương quyền của Chúa Kitô, vương quyền yêu thương của vị vua tình yêu sẽ thống trị trên toàn thế giới. Đó là cái nhìn mà chúng ta nhìn thấy trong đức tin và qua lời Kinh Thánh của sách Khải Huyền, chương 20 cho chúng ta điều đó, cũng như nói về trời mới đất mới trong chương 21-22 là thiên quốc mà Chúa dành cho từng người chúng ta. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, Lucifer là một thiên thần. Nó biết rõ Thiên Chúa là đấng tạo hóa vô cùng cao cả, quyền lực vô song, đấng mà nó không bao giờ chiến thắng được. Vậy tại sao, lý do gì mà nó phản loạn?
Có một cái thời kỳ mà Thiên Chúa thử thách các thiên thần. Và dĩ nhiên là lúc đó chắc chắn là ma quỷ hay là các thiên thần phạm tội đó. Nó không biết rõ về cái sức mạnh, quyền năng của Thiên Chúa. Cho tới khi mà nó bị phạt bởi vì chính ma quỷ nó có tự do, có hiểu biết và nó biết rằng Thiên Chúa quyền năng. Nhưng nó cũng nghĩ rằng là nó có thể làm được cái này cái nọ vì Chúa ban cho nó cái thông minh. Cho nên nó nghĩ rằng đâu cần đến Thiên Chúa. Nó có thể quay lưng với Chúa và nó vẫn có thể làm được việc này việc nọ theo ý của nó. Cho nên chúng ta biết có một cái thử thách. Chúng ta không biết giai đoạn nào, nhưng mà chắc chắn là ma quỷ là một tạo vật. Phải có một cái thời gian nào đó, Chúa đã tạo ra những cái tạo vật thiêng liêng này là các thiên thần, có tâm trí, có ngôi vị, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, nhưng mà không có thân xác giống chúng ta thôi. Và con người là được tạo dựng cuối cùng trên cái vũ trụ này. Còn ma quỷ, tức là các thiên thần phạm tội, họ đã được tạo dựng trước và Chúa đã để cho họ qua một thử thách và họ đã phạm tội. Cho tới ngày hôm nay, ma quỷ cũng không có ăn năn hối cải, vẫn cứ tiếp tục làm theo ý riêng. Do đó, chúng ta biết là ma quỷ đã không qua được thử thách. Còn một số, 2/3 các thiên thần là qua được thử thách. Họ vẫn trung thành đi theo những gì mà họ biết về Chúa. Và cuối cùng là họ đã được ở bên Chúa. Họ đã qua được thử thách. Thì chúng ta không biết là Chúa đã thử thách như thế nào. Nhưng mà qua Thần Đô Huyền Diệm thì chúng ta cũng đoán được một phần nào đó về việc Chúa đã thử thách ma quỷ thôi, và ma quỷ đã lựa chọn sai, còn 2/3 các thiên thần đã lựa chọn đúng, đầu phục Chúa và đi theo Chúa. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em.
Thưa cha, làm sao để nhận định được đâu là ý của con và đâu là thánh ý của Chúa trong cuộc đời của con, trong những quyết định và trong những hành động của con?
Sao để biết được ý Chúa? Chúng ta đọc vào trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane: xin đừng theo ý con, một văn theo ý cha. Mà ý của Chúa Cha là Chúa Giêsu phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Còn theo ý của con người thì chúng ta muốn những cái vinh quang của trần gian, nhưng Chúa Giêsu luôn luôn đầu phục thánh ý của Chúa Cha. Thì đối với nhân loại, chúng ta có 10 giới răn của Chúa. Mười giới răn nói rất rõ ràng ý của Chúa Cha, muốn chúng ta thờ lạy Chúa, tuân giữ những cái luật lệ để tôn thờ Chúa, đi lễ mỗi Chúa Nhật, các ngày lễ trọng, có giờ cầu nguyện và tin vào Chúa hoàn toàn, chứ không tin vào bói toán hoặc là người này người nọ theo kiểu của trần gian, mà hoàn toàn đọc lời Chúa, suy niệm và tìm kiếm ý muốn của Chúa. Cho nên mười giới răn chỉ rõ cho chúng ta cái gì phải chọn. Rồi bảy giới răn sau là để chúng ta yêu thương mọi người, trước hết là những người trong gia đình của mình. Cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ và vợ chồng yêu thương nhau. Đó là cái xã hội đầu tiên mà Chúa đã thành lập với Adam, Eva và các gia đình trên thế giới. Rồi những giới răn khác để tôn trọng sự sống con người, giới răn thứ 5, hoặc là để bảo vệ hạnh phúc gia đình, giới răn thứ 6 và thứ 9, chớ ngoại tình, chớ muốn vợ chồng người ta, hoặc là giới răn thứ 7 là tôn trọng tài sản của người khác, giới răn thứ 8 là tôn trọng sự thật. Vì không nói sự thật với nhau, chỉ lừa dối, thì dĩ nhiên là mất niềm tin lẫn nhau. Mà đã mất niềm tin thì dĩ nhiên không có tình yêu đối với nhau. Do đó, các giới răn để cho chúng ta biết ý muốn của Chúa là muốn chúng ta tuân giữ tối thiểu là 10 giới răn của Chúa. Và nhờ đó, chúng ta mới được bình an và hạnh phúc, xã hội mới tốt hơn. Rồi từng hoàn cảnh một, chúng ta thấy như Phêrô đâu có muốn Chúa Giêsu lên Jerusalem để chịu chết, mà cản bước tiến của Chúa và cứ nghĩ rằng là xin Chúa đừng để cho thầy bị như vậy. Đó là cách nghĩ của con người, và Chúa nói Satan hãy xéo đi, lui lại đằng sau thầy. Vì Phêrô đã nghĩ theo cái cách để cản trở Chúa Giêsu làm theo ý của Chúa Cha. Đó là những cái mà chúng ta thấy ở trong xã hội của chúng ta. Chính Thánh Phêrô đã bị cái tác động của trần gian, của xác thịt và của ma quỷ. Do đó mà chúng ta phải lựa chọn ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa thì phải hy sinh ý riêng của mình. Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện để xin theo ý của Chúa Cha. Và chính mẹ Maria cũng vậy. Khi thiên thần truyền tin là mẹ hiểu được là con Thiên Chúa sẽ đến làm người ở giữa nhân loại, mà lại chọn mẹ là mẹ của Đấng Cứu Thế. Và mẹ nghĩ rằng mẹ làm sao có thể sinh con được, vì mẹ đã hứa sống trọn đời đồng trinh. Dù mẹ đã kết hôn, nhưng giữa Đức Mẹ và Thánh Giuse là hai tâm hồn cầu nguyện. Và một khi thiên thần đã giải thích rõ ràng, thì mẹ hiểu là Chúa đã chọn mẹ, và mẹ sẵn sàng thưa xin vâng để cho Chúa làm theo ý của Chúa. Cho nên có nhiều trường hợp mà chúng ta nhờ Kinh Thánh, nhờ mười giới răn để chúng ta hiểu cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Đâu là ý của Chúa? Đâu là ý của mình? Cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta có một cái tư tưởng, một lựa chọn đúng theo ý của Chúa Cha. Vì vậy, thường xuyên đọc Kinh Thánh, suy niệm lời Chúa, tuân giữ các giới răn và làm đúng theo tiếng nói mà Chúa Thánh Thần tác động trong lương tâm của mình để làm điều lành, lánh điều dữ. Và nhất là chúng ta có một hội thánh để giải thích lời Chúa, hiểu đúng lời Chúa, thì chúng ta sẽ hiểu được trong hoàn cảnh hiện tại chúng ta phải chọn cái điều nào đúng nhất theo ý muốn của Chúa, chứ không phải ý riêng của mình. Và điều này cần phải có giờ cầu nguyện, có giờ đọc lời Chúa, có giờ suy niệm lời Chúa, để trong từng hoàn cảnh chúng ta nhận ra đâu là ý muốn của Chúa. Và ý muốn của Chúa không phải để chúng ta thỏa mãn cái kiêu ngạo của mình, cái ích kỷ của mình, mà là sự hy sinh vô điều kiện, đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá giống Chúa Giê-xu. Đó là con đường mà Chúa mời gọi để chúng ta nên thánh, chứ không phải để chúng ta lựa chọn sống mãi mãi ở trần thế này. Khi chúng ta lựa chọn sống mãi mãi ở trần thế, thì chúng ta sai lầm. Bởi vì trước sau gì, chúng ta cũng phải chết. Cho nên những cái gì mà chúng ta tính toán như không bao giờ chết là không phải ý Chúa rồi. Ý của Chúa là chúng ta bắt đầu ở trần gian để rồi sẽ đi vào cái hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa là cha của mình, chứ không phải ở mãi mãi ở giữa trần thế. Cho nên chúng ta suy xét về lời Chúa, về 10 giới răn của Chúa, về gương mẫu của các thánh, của chính Chúa Giê-xu, của các tông đồ đã trải qua và họ đã lựa chọn đúng ý muốn của Chúa. Và trong từng hoàn cảnh, các thánh đã lựa chọn cách nào? Như các thánh tử đạo Việt Nam, lựa chọn trung thành với Chúa Kitô hay là lựa chọn chịu cực hình theo Chúa Kitô, hoặc ngược lại là bỏ đạo đi theo cái con đường tự do được vua Chúa thưởng vì mình bỏ đạo. Cho nên Chúa Thần tác động cho chúng ta từng hoàn cảnh một để chúng ta lựa chọn đúng ý muốn của Chúa. Và nếu chúng ta sắp xếp một cái thời khóa biểu để đọc lời Chúa mỗi ngày và suy niệm 10 giới răn của Chúa cũng như lời của Chúa, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra ý muốn của Chúa trong từng hoàn cảnh, chứ không phải ý riêng của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới là người theo Chúa Kitô qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa, qua tử nạn để đến phục vụ và làm những gì tốt nhất cho mọi người. Tử nạn ở đây là triệt tiêu cái con người kiêu ngạo ích kỷ của mình mỗi ngày, để chúng ta không còn sống cho cái tôi kiêu ngạo nữa, mà hoàn toàn sống cho Chúa. Đó là con đường mà mỗi người chúng ta cần phải đi, để sống cho Chúa và làm mọi việc theo ý của Chúa, nhờ Chúa Thần tác động chúng ta nhận ra thánh ý của Chúa Cha trong từng hoàn cảnh của chúng ta. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa Cha, trong Cựu Ước, luật Môsê cấm là không được ăn những đồ ăn dơ bẩn như là thịt heo. Bà mẹ và 7 anh em Maccabê đã tử đạo vì không muốn phạm luật của Môsê là ăn thịt heo khi nhà vua bắt phải ăn. Còn bây giờ, đâu có bị cấm không được ăn thịt heo nữa đâu Cha. Có phải vì luật đó là tự do Môsê lập ra hay là do Thiên Chúa của thời Cựu Ước đã truyền cho Môsê để dạy dỗ dân Do Thái thời đó? Mặc dù Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ và các loài muôn thú để phục vụ con người, tại sao còn có sự phân biệt đâu là thức ăn dơ bẩn và đâu là thức ăn sạch sẽ vậy thưa Cha?
Chúng ta biết ở trong Cựu Ước là cái thời kỳ mà Chúa dùng cái phương pháp sư phạm từng bước một để diễn tả cho họ biết sự linh thánh và phạm tục. Thì Chúa dùng những cái tư tưởng của thời đó để diễn tả thịt heo là những cái con nó ăn đồ dơ bẩn và chân thì có một móng như vậy, rồi nó cày xới chỗ này chỗ nọ để nó ăn nó phá, thì người ta coi là dơ bẩn. Và phân biệt những cái con vật trong cái quan niệm sống là dơ bẩn để tập cho họ thấy trong đời sống có những cái dơ bẩn và có những cái sạch sẽ, để đi lần tới cái bước Thiên Chúa là Đấng Thánh. Còn những gì thuộc về trần gian và những cái tội lỗi là thuộc về cái phàm tục dơ bẩn. Cho nên Chúa dùng cái phương pháp sư phạm thôi để diễn tả cho người ta thấy ở trong sách Lê Vi chẳng hạn, phân biệt giữa linh thánh của Chúa và cái phàm tục của nhân loại bằng những cái vật cò dơ bẩn hoặc là những cái gì gây ra ô uế, thì đó là cái cách nhìn, nhất là đụng tới máu là bị ô uế. Đó là cái nhìn và quan điểm của ngày xưa. Rồi từ đó đưa vào cái cách diễn tả của Kinh Thánh để đi lần tới người ta ngày hôm nay hiểu được Thiên Chúa là Đấng Thánh và vượt lên trên tất cả mọi cái của trần gian, mọi vật chất không có thể so sánh được. Cho nên những cái dơ bẩn thuộc về thể xác hoặc là những con vật nó dơ bẩn đi nữa, nó cũng thuộc về những cái đồ ăn vật chất thôi. Nó không có đụng gì tới đời sống tâm linh của mình ở trên cao hết. Vì Chúa là Đấng ba lần thánh. Và con người phàm tục của chúng ta luôn luôn là nghiêng chiều ích kỷ và tội lỗi. Và đụng chạm biết bao nhiêu những cái dơ bẩn là tranh chấp nhau đủ điều. Và sự dơ bẩn đó mới là quan trọng. Còn cái dơ bẩn của con vật hoặc là đồ ăn hoặc là máu chỉ là những cái diễn tả thôi về cái phàm tục và linh thánh thôi. Thì đó là cái phương pháp của ngày xưa trong Kinh Thánh đã diễn tả. Ngày hôm nay thì tất cả mọi con vật chúng ta đều có quyền ăn. Và nếu đọc vào trong Công vụ Tông đồ, cái thị kiến trước khi tới nhà Cornelio ở trong Tông đồ Công vụ, Thánh Vê-rô đã thấy bao nhiêu là con vật rắn rít và mọi đồ dơ bẩn, Chúa bảo giết mà ăn. Tại vì người Do Thái cứ coi người dân ngoại là ô uế, đụng vào nhà của họ, bước vào nhà của họ là bị ô uế, phải thanh tẩy. Và Chúa đã cho cái thị kiến thứ ba lần, và Chúa đã xác nhận là mọi con vật đều tinh sạch hết. Nó là của ăn cho con người. Để sau đó, Phêrô hiểu được người dân ngoại nhưng mà có lòng tin vào Chúa thì vẫn có thể truyền giáo cho họ, rửa tội cho họ. Và cuối cùng, Phêrô đã được sai đến để giảng dạy và rửa tội cho nhà Cornelio. Đó là một cái mà chúng ta thấy ở trong Cựu Ước sang bên Tân Ước. Sách Cựu Ước là sách Lê Vi, sang Tân Ước là sách Tông đồ Công vụ đã diễn tả cho chúng ta Thánh Phêrô đã chịu cái kết quả của Cựu Ước, cho nên vẫn còn suy nghĩ những con vật dơ bẩn không có dám ăn. Nhưng mà Chúa bảo là mọi cái mà Chúa làm ra là để cho thực phẩm của con người, thì nó không có gì dơ bẩn hết. Nó dơ bẩn là từ lòng người nghĩ ra những điều gian ác, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, thì đó mới là cái dơ bẩn. Để đi từ cái dơ bẩn vật chất đi lên cái dơ bẩn của tâm hồn là tội lỗi và những đam mê bất chính của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn ăn những đồ có máu như là thịt bò có máu, rồi người ta ăn tiết canh vịt chẳng hạn, thì nó không có phải là ô uế gì hết. Đó là những cái mà chúng ta biết là thời xưa Chúa đã dùng cái phương pháp sư phạm để hướng dẫn và dạy dỗ người Do Thái. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu rõ hết mọi cái đồ ăn mà Chúa ban cho là điều tốt đẹp để phục vụ cho sự sống của người, chứ không phải là đồ dơ bẩn. Tùy những người mà họ không thể ăn cái này hay cái kia vì vấn đề dị ứng của họ thôi. Còn tất cả mọi đồ ăn nếu chúng ta làm sạch đều có thể ăn được hết. Xin cảm ơn quý bạn chị em và chúng ta có thể kết thúc bài học ở đây.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chỉ có duy một mình Chúa là Phật. phúc vinh không tàn huống. Ngài là thanh lũy vững bền thiên thu, con nương nhờ.
Dù có phong ba ngập lối, dù khó nguy giăng kín trời, thì con vẫn không lo gì khi ở bên con có Ngài. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu
thấy bình an,
tìm thấy bình an
nào có chi đâu,
chẳng chi đâu
đến nơi dương trần. Vì ngoài Ngài ra ai là chốn con đường
chẳng chỉ lo bên nơi dưới dương trời.